Thứ ba, tuần 34 mùa thường niên.
Ông Daniel can thiệp. Sách ngôn sứ Daniel, chương 2.
Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này: một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. Ngài đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới. Nó đập vào pho tượng, trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan, cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè, bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, choán hết mặt đất. Đó là giấc chiêm bao. Còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua. Đức Chúa Trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. Sau triều đại ngài sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài. Rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. Còn vương quốc thứ tư vững như sắt, cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả vương quốc đó, khác nào sắt phá vỡ, cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả. Bàn chân và các ngón chân mà ngài thấy nửa bằng đất sét nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. Việc ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được, cũng như sắt không hòa lẫn được với đất sét. Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này. Đến muôn đời, nó sẽ đứng vững. Cũng như ngài đã thấy tảng đá bị tách khỏi núi, dù không có bàn tay nào đụng tới, tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa cao cả đã cho Đức Vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chiêm bao đúng là như thế, và ý nghĩa chắc chắn là như vậy.
Bài giảng về sự sụp đổ của thành Jerusalem. Luca chương 21.
Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giê-xu đáp: Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
Đức Giê-xu sống những ngày cuối đời ở Giê-ru-sa-lem. Hằng ngày, Ngài can đảm giảng dạy trong đền thờ. Dù Ngài biết đây là nơi các nhà lãnh đạo Do Thái đang tìm cách giết Ngài, Đức Giê-xu phải đương đầu với những cuộc tranh cãi gay gắt của các thượng tế, kinh sư và của nhóm Sa Đốc. Đây là những cuộc đụng độ cuối cùng trước khi Ngài rơi vào tay họ. Bây giờ là năm 30, đền thờ Jerusalem đang ở trước mặt Ngài với kiến trúc tuyệt đẹp, được trang hoàng bằng những khối đá lớn. Một công trình còn dang dở, dù đã được khởi công cách đây cả nửa thế kỷ, bởi vua Herode cả, vì vua tàn ác đã tìm cách giết hài nhi Giê-xu. Vua Herode này đã muốn xây dựng lại đền thờ thứ hai, hơi nhỏ, được xây sau khi dân Chúa trở về từ cuộc lưu đày ở Babylon. Khi nghe có người trầm trồ trước vẻ đẹp và sự đồ sộ nguy nga của đền thờ, Đức Giê-xu đã đưa ra một lời tiên tri kinh khủng về số phận của công trình này. Ngài loan báo về sự sụp đổ của đền thờ ngay khi chưa xây xong. Sẽ có ngày không còn khối đá nào trên khối đá nào. 40 năm sau, lời tiên tri của Đức Giê-xu được ứng nghiệm. Năm 70, quân Roma đã thiêu rụi ngôi đền thờ đẹp đẽ này. Đúng là ngày nay không còn khối đá nào trên khối đá nào, trừ một bức tường phía tây còn sót lại. Nhưng trước khi đền thờ sụp đổ vào năm 30, Đức Giê-xu cho biết sẽ có nhiều dấu lạ xuất hiện. Trước hết, có nhiều kẻ mạo danh Đức Giê-xu để quyến rũ lường gạt người ta. Ngài dặn các Kitô hữu đừng dại dột ngây thơ đi theo họ. Ngài cũng dặn chúng ta đừng khiếp sợ khi thấy chiến tranh và loạn lạc, đói kém và ôn dịch, hay khi thấy các dân đánh lẫn nhau, các nước gây chiến chống lại nhau. Ngoài ra, trong thiên nhiên còn có nhiều hiện tượng kinh khủng, những trận động đất lớn, những dấu lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Vào cuối năm phụng vụ, chúng ta được nghe về chuyện đền thờ sụp đổ và những dấu hiệu xảy ra báo trước biến cố kinh hoàng đó. Đây là ngôi đền thờ thứ ba được xây trong hơn 80 năm mới xong, nhưng tuổi thọ chỉ kéo dài chưa tròn một thập kỷ. Tất cả những gì là đẹp đẽ công phu, nguy nga tráng lệ lại không vững bền. Ngày nay, có một ngôi đền khác của người Hồi giáo với mái vòm vàng rực được xây trên mảnh đất xưa của đền thờ. Chúng ta muốn khóc với những người Do Thái đứng trên bức tường còn sót lại. Chúng ta cũng muốn khóc với Đức Giê-xu khi Ngài nhìn thấy thành Giê-ru-sa-lem. Ngài đau đớn khi thấy trước số phận của thành phố và đền thờ, một đền thờ bị xuống cấp mà Ngài đã thanh tẩy. Làm sao để những đền thờ chúng ta xây dựng hôm nay được tồn tại mãi mãi? Làm sao để vào ngày tận thế, những công trình chúng ta thực hiện khi còn sống vẫn đứng vững nhờ đặt nền trên tình yêu tín trung? Lạy Thiên Chúa là Cha. Cha ngự trên trời cao, trên các tầng mây. Nhưng Cha cũng ở nơi trần gian, trong những đền thờ bằng gỗ đá. Khi con Cha xuống thế làm người như chúng con, thân thể của Ngài là ngôi đền thờ, bị phá hủy qua cái chết trên thập giá, nhưng lại được phục sinh và đầy tràn sức sống mới. Hơn nữa, Cha còn ở trong những đền thờ thiêng liêng. Giáo hội là đền thờ nơi Cha hiện diện, nơi muôn dân có thể đến gặp gỡ Cha trong cùng một thánh linh. Khi tuân giữ lời con Cha, mỗi Kitô hữu chúng con là một đền thờ, nơi Cha và con Cha đến và ở lại. Cả thân xác yếu hèn của chúng con cũng là đền thờ của Thánh Thần. Xin cho chúng con biết quý các đền thờ của Cha, tôn kính và gìn giữ sự hiện diện sống động của Cha ở đó. Ước gì sau khi chúng con sống thân thiết với Cha trong những đền thờ ở trần gian, chúng con lại được hưởng kiến nhan Cha trên trời. Amen.